Kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia vị. Chúng con cung kính cung thỉnh cư sĩ Diệu Âm khởi niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời đại chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Hồi sáng giờ chưa bị tu hai thời rồi, còn Diệu Âm thì được nghỉ hai thời rồi. Cho nên cho mình cái gì còn phải công bằng, chưa ngủ ngủ. Tức là chia đôi, công đức phải chia đôi. Chưa vì tu hành, chưa vì có công đức. Chưa vì niệm Phật, chưa vì có công đức. Dù ông không có được quyền tham gia với chư vị cho nên thiếu công đức. Cho nên xin thưa với chư vị, chưa biết là trong chúng ta ai là những người công đức gì hơn ai. Thường thường mấy ngày hôm nay Diệu Âm hay tán tán với bà cụ bán bánh ú. Bà cụ không biết chữ nghĩa. Bà cụ không biết kinh kệ gì hết. Bà cụ từ khi biết cái cầu A-di-đà Phật tới cầu vãng sanh, bà đi hộ niệm cho người ta, thấy những người vãng sanh bà mừng quá. Bà quyết lòng đi hộ niệm cho người ta suốt mấy năm trường. 7-8 năm về trước Diệu Âm đã tán tán bà cụ rồi. Không ngờ cách đây cỡ chừng 4-5 ngày bà cụ vãng sanh thực sự. Cho nên tu hành, xin chư vị phải nhắm tới cái chỗ thành tựu. Thành tựu nó không ở cái chỗ hứa hẹn. Thành tựu không ở cái chỗ mà nói leo leo cái miệng này. Thành tựu không phải là lý thuyết suông. Thành tựu cần sự chứng minh cụ thể. Tại vì trong bao nhiêu qua chúng ta bị hứa hẹn nhiều quá, mà ông nội chúng ta ra đi hình như mất vãng sanh, bà nội chúng ta ra đi hình như bị đau khổ, cha mẹ chúng ta ra đi không có một người nào hộ niệm. Sự hứa hẹn đó không giúp ích gì cho những người khi xả bỏ báo thân bị kẹt trong những con đường khổ. Mà sự thành tựu còn phải chứng minh. Anh ra đi thần tướng phải tốt đẹp. Một vài năm trước đây có những người bài bác phương pháp hộ niệm vãng sanh, cho rằng không có vãng sanh. Và đưa ra cái lý luận rằng là khi một người chết xuống, đến cái thời kỳ phân hủy tế bào, cơ thể nó mềm ra. Tôi xin thưa với chư vị, cái thời kỳ phân hủy là thời kỳ như thế nào chư vị biết không? Là thời kỳ tan rã, hủy hoại đấy. Cái nhan sắc mình hủy hoại rồi nghe. Cái tế bào mình nó phân hủy luôn. Và cái hơi thối bắt đầu nó xông lên rồi đấy chư vị. Nếu cái bà cụ bán bánh ú đó, giả sử như có một cơ hội nào chư vị có một người vãng sanh, chư vị hãy để đó 10 ngày mà niệm Phật. Đừng ướp nghe, đừng bỏ trong tủ đá làm chi nghe. Không cần đâu chư vị. Rồi nói những người mà người ta gọi là cái giai đoạn phân hủy đó, đó ngồi bên cạnh niệm Phật và ngửi thử coi cái thân đó có hôi hay không, thân đó có thối hay không, hay là càng ngày càng vi diệu bất khả tư nghị. Xin thưa với chư vị, chúng ta đừng có nên sơ ý, cứ lợi dụng những cái khoa học này, khoa học nọ, lý luận này, lý luận nọ mà làm cho đại chúng mất cả niềm tin, đoạn mất con đường giải thoát. Mà trong bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta không thấy. Đến nay gặp cơ hội này rồi, chư vị chúng ta chặt nha. Dám nhắc đi nhắc lại, niềm tin cho vững nha. Hồi sáng này đi nói chuyện với mấy vị trưởng lão, mấy vị nói, cư sĩ ơi, tôi tin rồi, để cho tôi ngủ. Những người mà chưa tin đừng ngủ nghe chư vị, hãy lắng nghe cụ thể. Phật pháp vi diệu vô cùng. Khi chứng nhận một sự vi diệu đó làm cho chúng ta giật mình tỉnh ngộ. Cũng như khi ngày đầu tiên mà Gióm gặp một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Gióm ngỡ ngàng, Gióm bàng hoàng, Gióm đứng nhìn cái hiện tượng đó mà cả toàn thân rung động. Những cái hiện tượng đầu tiên đó mà làm toàn tất cả những cái gì mà sự suy nghĩ của Gióm từ trước tới bây giờ thay đổi hoàn toàn. Tại vì sao vậy? Tại vì Gióm là một người cũng thấy mấy lắm, cũng ưa tìm hiểu lắm, cũng tìm ra một cái nguồn đạo để mà đi. Nhưng mà vẫn mơ mơ màng màng, chưa có một con đường nào mà để tự mình vững tin mà đi. Tại vì sao vậy? Tại vì Gióm gặp quá nhiều sự hứa hẹn, quá nhiều sự lý luận, quá nhiều đạo lý cao siêu, nhưng mà đến cái lúc thực tế rồi hoàn toàn không thấy, không tìm ra. Người thân của mình ra đi, không có hiện tượng như vậy. Những người quen của mình ra đi, không có hiện tượng như vậy. Khi coi vào trong kinh điển, Phật dạy ác tướng hiển hiện. Ác tướng hiển nghĩa là sao? Tướng địa ngục hiển hiện, tướng tam đồ hiển hiện, làm sao mình bảo đảm người đó được cái phần lời lạc cụ thể trong những đời kiếp. Khi gặp được pháp môn niệm Phật, khi gặp được câu A-di-đà Phật, mới ngỡ ngàng, ủa, tại sao cái pháp môn này đơn giản dễ dàng, mà Phật nói, đây là cái pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Người nào bám chặt lấy danh hiệu A-di-đà Phật sẽ thoát vòng sanh tử luân hồi. Làm cho một lần Gióm giật mình. Tại sao có nhiều pháp môn cao siêu mà Phật không giới thiệu, mà Phật giới thiệu rằng thời mà pháp ức triệu người tu hành tìm ra một người chứng đắc, tìm ra một người thoát vòng sanh tử, tìm ra một người đắc đạo, không có, tìm không ra. Đây là lời Phật dạy chúng ta phải mạnh dạn tuyên dương ra đây. Chỉ người nào y theo pháp môn niệm Phật mà tu hành thì được thành đạo, thì được xuất thoát vòng sanh tử. Chộp lấy câu này, khi Gióm gặp tới câu A-di-đà Phật, mới giật mình, quyết lòng theo. Theo nhưng mà mấy năm trường cũng chưa tìm ra một người nào vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó lại bàng hoàng, lại ngỡ ngàng, lại lo sợ, lại nghi ngờ nữa. Đến khi chính mình quyết lòng nghiên cứu tìm hiểu để làm sao có một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chính mình biết. Chính mình thấy chứ không thể nào nhìn trên hình ảnh, nhìn trên những băng đĩa, nhìn trên những sự tích từ xa xưa. Xin thưa với chư vị, khi Gióm gặp được cái trường hợp đó, đứng ngỡ ngàng, đứng chết trong, toàn thân rung động. Thực sự nó là toàn thân rung động. Hay vô cùng. Một sự ví dụ trước mắt mà bao nhiêu năm qua không thấy, bao nhiêu năm qua không ai bày tỏ cho mình, bao nhiêu năm qua cứ nhồi nhét vào những cái gì thực sự là chính mình làm không được. Chính vì thế mà từ ông Diễm thường hay nói rằng tu hành còn phải khế cơ, khế lý, khế xứ, khế thời đàng hoàng, chúng ta mới thành tựu. Trên khi mà biết được chuyện này, đi tới đâu gì âm đối, nó thẳng thắn vấn đề cụ thể. Xin thưa quý chư vị, dự âm không phải muốn ngồi tại đây mà nói trên, nói dưới với chư vị, nói trời nói với chư vị đâu. Dự âm tha thiết được đóng cửa tịnh tu. Dự âm năn nỉ chư vị, những cái pháp hội này chư vị tự lo lấy. Những sự phát triển về hộ niệm khắp nơi tự chư vị phải lo lấy. Ngày hôm qua dự âm đã thành tâm gọi là phó thác cho anh Tâm nhật thuyết. Ở tại Âu Châu này, ở tại Việt Nam này, ở tại bên Tiệp, phó thác cho anh Đạt, anh Hồi, anh Hoàng, anh Ngát, tất cả chư vị là những người đã trực tiếp thấy người vãng sanh rồi. Chư vị đem cái tinh thần gọi là thành tâm, kính cẩn, quyết tâm truyền bá lưu tồn cái phương pháp hộ niệm này để cứu người vãng sanh. Dự âm này chỉ là một người giới thiệu, không thể nào đổ vạ cho dự âm được. Dự âm đi tới đâu nói thẳng tới đó. Nhưng mà một miệng không bằng nhiều miệng, một người loan truyền không bằng nhiều người loan truyền. Chư vị có đồng ý như vậy không? Một người nhỏ xíu như thế này không thể nào chuyển đổi được cả hàng triệu người, có hàng tỷ người. Nhưng mà chúng ta phải mạnh mẽ, gọi là thắp đuốc, trao ngọn đuốc, truyền ngọn đuốc, đi càng xa càng tốt, để cho những người nào mà gặp được trường hợp này giật mình tỉnh ngộ. Một người giật mình tỉnh ngộ thì chúng ta cứu được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn một người không, một triệu người mà không chịu giật mình tỉnh ngộ thì một triệu người đi theo con đường mà Đức Thế Tôn nói ức triệu người tu hành tìm cũng ra một người chứng đắc. Họ hưởng cái gì đó trong sáu đường luân hồi. Cho nên xin thưa với chư vị, khi giảng kinh thuyết đạo chúng ta phải nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta ý không nên y ngữ. Nhiều khi chúng ta sợ ý, chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của Đức Thế Tôn, chúng ta cứ căn cứ vào đó, nhiều khi sai lầm vô cùng. Ví dụ như dự âm thường hay nói, chúng ta phải tu hành chuyên nhất, tuyến trạch vững vàng. Có nhiều người lại chống đối, tại sao Tam Tạng kinh điển anh dám bỏ hết đi, anh lấy một câu A Di Đà Phật, người ta nương vào cái đó mà lại la rầy dự âm. Xin thưa với chư vị, Đức Thế Tôn thuyết kinh giảng đạo Ba Tạng kinh điển 12 phần giáo để lại cho chúng ta 84.000 pháp môn. Pháp môn nào cũng ví dụ, nhưng mà có bao giờ Đức Thế Tôn bắt chúng ta phải học tập thực hành đầy đủ trọn vẹn những cái đó đâu? Có nhiều người nói trong tứ hoằng thệ nguyện, Đức Thế Tôn có đưa ra pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta lấy cái câu đó bắt tất cả chúng ta học vô lượng pháp môn. Đúng hay sai? Coi chừng y kinh giảng nghĩa Tam Thế Phật Quang mà không hay. Nói thẳng thắn với chư vị, 84.000 pháp môn, chư vị chia ra đi, một người thọ 100 tuổi, hãy nói một người mà mới sinh ra, bắt đầu ngày đầu tiên là mới quê quê trong cái nồi đó, bắt đầu học liền đi, học cho đến 100 tuổi. Nếu lấy 84.000 pháp môn mà chia ra như vậy thì một ngày cái người đó phải học ít ra 3-4 pháp môn, học cho thuộc nhau, học cho thuần thục, học cho suốt như vậy 100 năm. Không có được học lặp lại thì mới học hết 84.000 pháp môn của Phật, thì mới thực hiện được cái câu nói của Phật đó là vô lượng pháp môn thể nguyện học. Có ai làm được vậy không? Chúng ta đã đi sai rồi mà không hay. Chúng ta đã đi sai rồi, sấy rồi. Trong kinh A Di Đà mà chư vị tập hào nguyện hồi sáng có cái câu gọi là 37 phẩm trợ đạo. Có cái câu là thất bồ đề phần. Lời đầu tiên Phật dạy trong thất bồ đề phần là câu gì? Bạch sư cô, sư cô giải cho chúng mình biết đi. Trạch pháp, hãy tìm một pháp nào hợp với căn cơ của mình, chuyên tâm vào đó mà tập. mà luyện, mà học, mà tinh tấn như vậy, sau cùng chư vị sẽ thành đạo. Đây là lời Phật dạy. Tại sao Phật nói vô lượng pháp không? Rồi trong cái Thất Bồ Đạo Phật, Phật nói là trạch pháp nghe con, để mình thành tựu. Xin thưa với chư vị, cho nên khi chúng ta tuyên dương là niệm Phật chuyên nhất, niệm Phật chuyên nhất, chúng ta không hoàn toàn, không bao giờ đi sai lời Phật dạy cả. Mà chỉ có những người dám sai Phật đạo, nói rằng bắt phải học vô lượng pháp môn. Làm sao chứ học, chứ phải học chứ được vô lượng pháp môn đây. Trong khi chính giữa âm này, một pháp môn hộ niệm cứu nguyện 20 năm nay nói mà nó vẫn chưa hết. Nếu bắt những người mà quen thân với giọng phải học vô lượng pháp môn, chính giữa âm này học không được, và họ không được rồi họ đi đâu đây? Đời sau bị nạn rồi, làm sao họ học tiếp nữa đây chư vị? Nhưng mà khi chư vị về Tây Phương Cực Lạc rồi, chư vị học được vô lượng pháp môn, vô lượng pháp môn thiện nào, chư vị thực hiện không phải ở đây, mà thực hiện khi chúng ta trở về Tây Phương thành đạo rồi. Trong kinh Phật nói rõ rệt, trong một niệm khánh biến du tới 10 phương pháp giới chư Phật, để cúng dường chư Phật, chư Phật trong hào quang phóng ra pháp dạy cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng, chỉ có chân tâm tự tánh mới đón nhận được vô lượng pháp môn của chư Phật. Còn cái tâm phàm phu tục tử này đón nhận một pháp hợp nhất, khế thời, khế xứ, khế cơ, khế lý, để chúng ta đi thẳng vào đường đạo. Đi thẳng đường vào đường đạo thì chân tâm tự tánh mở ra, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Lúc đó chúng ta mới nói được câu này: không ngờ chính trong chân tâm tự tánh chúng ta đã có sẵn tất cả các pháp rồi. Là khi chúng ta đã trở về chân tâm tự tánh, bây giờ làm sao chúng ta phải tìm cách trở về cho được cái chân tâm tự tánh của mình rồi, chư vị sẽ tự nhiên học được vô lượng pháp môn, và chư vị sẽ khai triển được vô lượng pháp môn, tùy duyên, tùy cơ, tùy xứ, tùy thời mà chư vị cứu độ chúng sanh. Dù em nói như vậy, chư vị có thông cảm không? Cho nên khi thuyết kinh giảng đạo, cho nên khi nói những lời nào, chúng ta phải nói có căn bản đàng hoàng. Có kinh, có sách, Phật dạy không sai. Tại vì chúng ta hiểu sai mà làm cho chúng ta cứ tiếp tục con đường sai đó mà đi theo con đường đọa lạc. Tại sao Phật dạy vô lượng pháp môn rồi, rồi đến cái thời này, Ngài nói là triệu người tu hành tìm ra một người chứ đã khó vô cùng. Ức triệu người tu hành đó là tu theo pháp Phật, tu theo 84.000 pháp môn của Phật dạy. Nhưng mà chẳng lẽ Phật từ chối, Phật muốn xóa bỏ tất cả những cái pháp môn Phật đưa ra trong 49 năm giảng kinh thuyết đạo cho chúng sanh sao? Không, nhất định không. Mà Phật dạy gì? Phật dạy những pháp cho Đại Bồ Tát thì Đại Bồ Tát tu. Tại sao bắt hàng phàm phu và nghiên cứu tới cái Đại Bồ Tát? Tại sao bắt một người tiểu học mà lên trên cái viện nghiên cứu mà đọc tới những cái sách của các vị tiến sĩ? Tại sao một người bắt một người học luật phải đi qua bên y khoa học những sách của y khoa? Chứ vị có hiểu cái chỗ này không? Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy Phật dạy là cái người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này không thể tự mình vượt qua các nạn của nghiệp chướng mà đi thành đạo. Bây giờ chỉ có một con đường là con đường niệm câu A Di Đà Phật, nhờ A Di Đà Phật tiếp độ chúng ta, để chỉ vì vượt qua các sang nghiệp này cái đã, trở về chân tâm tự tánh rồi. Khi trở về chân tâm tự tánh rồi thì hà kỳ tự tánh bổn lai cụ túc, không ngờ chính tự tánh của chư vị nó có tất cả các pháp, nó có tất cả các lý, tất cả các đạo. Cho nên làm sao chính chúng ta phải đi về cho được cái tự tánh đó cái đã. Vạn đường đi về tự tánh chứ không phải một đường, chư vị có hiểu không? Nhưng mà có những người thích hợp với con đường này, có những người thích hợp con đường kia. Chứ không thể nào bắt một người thích hợp con đường này phải đi con đường kia mà họ thành tựu. Như vậy thì làm sao mà chúng ta tuyến trạch cho đúng theo cái lời Phật dạy trong bát, trong phất bồ đề phần đây, gọi là bồ đề là giác. Người giác ngộ với tuyến trạch thoát là bảy. Bồ đề là giác, gọi là bảy cái điều giác ngộ cho con người học Phật để thành tựu. Đường nào đây? Ta tuyến trạch không được, không được. Tại vì sao? Ta mơ mờ, ta u mê, ta không biết. Nhờ Phật tuyến trạch cho chúng ta, Phật dạy rõ ràng trong kinh Đại Tập. Đến thời mạt pháp rồi, căn tánh của chúng sanh hà liệt rồi, nghiệp chướng của chúng sanh đã quá nặng rồi, vọng tưởng đã quá lớn rồi, chương tâm tự tánh đã vùi dập trong nghiệp chướng quá lâu rồi, không môi lên được đâu. Chỉ nhờ câu A Di Đà Phật mới môi được tự tánh chúng ta lên. Làm sao mua đây? Niệm câu A-di-đà-phật, hãy thành tâm kính cẩn niệm câu A-di-đà-phật lên, đùng đẩy tới cái viên ngọc như ý, đùng đẩy tới cái chân tâm tự tánh đã vùi dập trong bùn nhớ biết bao nhiêu đợt kiếp qua. Xin thưa chư vị, bùn nhớ vẫn bao phủ đó, vẫn vùi dập đó, nhưng mà cái viên ngọc như thế này nó không nhiễm đâu, nó không tim đâu, nó không hư không hoại đâu. Yên trí đi, hãy niệm thắng vào cái đó, đừng có niệm cái khác, niệm cái khác môi không được. Niệm thắng vào cái đó nhất định dân tâm tự tánh ứng hiện, ứng hiện ngay trong lúc lâm chung. 10 niệm phát sanh là ý niệm này đây. Cho nên mong chư vị hiểu rằng là khi tu hành phải có, phải biết, phải thành, phải tin mà y lời Phật dạy mà tu. Phật dạy niệm Phật vạn sanh, đời này mới có cơ hội thành tựu. Có chứng minh chưa? Chư vị hãy đi hỏi từng người hộ niệm một, họ cho chứng minh cho chư vị biết. Rõ ràng Phật nói đúng chứ không sai. Cho nên khi tu hành chúng ta phải khế cơ khế lý. Nhất định vì ông này ngồi tại đây nói thắng sự thật, không bao giờ vì để bất cứ một người nào, không bao giờ nghe theo bất cứ một người nào, chỉ nghe theo người nào nói đúng kinh Phật. Còn nói sai Phật nhất định không nghe. Tại vì cương quyết như vậy thì tự mình mới thấy được con đường sáng để mà đi, mới thấy được con đường vững mà tiến, mới thấy được điểm về mình có thể thực hiện được. Còn vì nể mình, người vị nể nó không cứu mình đâu, chứ vị hiểu không? Thôi bây giờ trở về con đường hộ niệm vãng sanh, dám chỉ đi một pháp mà thôi. Tại vì dám quyết làm đi con đường một để trở về tất cả, một đường đi thắng về Tân Vương để chúng ta trở về tất cả. Tất cả đó là đâu? Trở về chính cái chân tâm tự tánh của mình là trở về tất cả. Còn người nào muốn đi tất cả để trở về, hãy đi đi. Ở đây mà chư vị đi tất cả, tất cả cái gì? Tất cả những sự đọa lạc càng ngày càng nhiều, thì lạc đường càng ngày càng nhiều. Tại vì thời mạt pháp rồi, chư vị phải nhớ cho kỹ. Mạt pháp là sao? Bạch sư cô định nghĩa cho chúng con nghe đi. Mạt pháp có nghĩa là chánh pháp của Phật chỉ còn có một, mà ngoại pháp nó chiếm tới 8-9 phần rồi đó chư vị. Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Cho nên khi gặp được chánh pháp rồi phải đi, phải kìm, phải giữ. Nếu vì nể một cái chúng ta mất phần vãng sanh, chúng ta chung bè với triệu triệu người đi về con đường nguy hiểm mà không tìm ra một người chứng đắc. Chỉ có một người thực sự lách khỏi con đường đó, mạnh mẽ bám chặt lấy lời Phật dạy, gọi là y pháp bất y nhân, mới có cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một bà bán bánh út thầm âm thầm lặng lẽ bán bánh út, không bao giờ nói kinh nói điển, không bao giờ khoe mình giỏi, đọc được chữ nào đâu mà biểu người ta đọc kinh, có giờ đâu mà biểu nghiên cứu giáo lý, nhưng mà chỉ thành tâm trí thành niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bên cạnh người bệnh, Từ đó đến nay hình như là mười mấy năm rồi. Bây giờ bà cụ đó đã nằm kê cái ghế trên đầu, cao cao một chút, giơ tay chào chào thôi. Bây giờ tôi đi đây chư vị, ta để tay chúng đi luôn. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Lời Phật dạy thực sự đúng. Người nào trí thành trí kích, niệm A-di-đà Phật, bao nhiêu chướng ngại trùng trùng tiêu tan. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ. Quan già trái chủ cũng đành chịu thua, không có thể bao đời mình được. Tại sao chúng ta cứ sợ quan già trái chủ mà chúng ta không sợ chính mình đã tàn hại cả cuộc đời, cả cái sự nghiệp, cả cái huệ mệnh của người ta, đau khổ không biết bao nhiêu đời kiếp. Tại sao mình không nghĩ là họ đang sợ mình mà mình lại sợ họ? Sợ mình ở chỗ nào? Sợ mình không chịu ngộ ra để đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để cứu họ, mà mình lại sợ những người mà mình hãm hại họ để tất báo đời như mình. Vô lý vô cùng, vô lý vô cùng. Chính vì thế khi một người mà quyết tâm niệm công A Di Đà Phật rồi, chư vị biết không, tất cả chướng nạn 80 ức kiếp làm tội nghiệp, làm sai lầm, làm tội lỗi, không biết bao nhiêu chúng sanh bị hại, tiêu tan hoa giải trong một câu A Di Đà Phật. Phật dạy như vậy, tại sao chúng ta không đi? Cụ thể rõ ràng, tại vì chính những người đi vãng sanh, chứ vì điều tra thử trong quá khứ họ có làm sai không, họ có sát sanh không, họ có trộm cắp không, họ có chửi lộn không? Có đấy chứ. Nhưng khi họ gặp câu A Di Đà Phật, quyết lòng tin tưởng họ đi. Tại sao họ niệm từ sáng đến chiều họ đi ra đi tốt đẹp như vậy? Tại sao chúng ta tu hành 30-40 năm ra đi không được bằng họ? Hình như ta thua họ một cái gì đó. Niềm tin hình như yếu hơn phải không? Nghị lực hình như yếu hơn phải không? Đường đi hình như không thẳng phải không? Tại vì chúng ta không lấy, không hiểu, không chịu nghe lời Phật dạy. Thời này nghiệp chướng chúng ta nặng lắm rồi, ức ức người tu hành tìm ra người chứng đắc đâu có, khó quá đi. Mà cái bà cụ đó quyết lòng niệm công A Di Đà Phật, bà ra đi tốt đẹp như vậy. Tại sao vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi, để cách đây 2 tháng, một người ở trên giường đang bệnh xuống đứng dưới đất rồi buông tay xuống mà vãng sanh, mà tắt hơi, đứng như vậy 14 giờ sau. Bây giờ lâu quá thì người ta nói thôi cho Bồ Tát cho tôi đỡ cái thân xuống. Tại sao chúng ta không giật mình khi thấy người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc bằng câu A Di Đà Phật vậy? Chúng ta tu hành sợ điều này, sợ điều nọ, sợ là cái duyên cho chúng ta kết thêm nghiệp mới, sợ nghiệp là duyên cho nghiệp nảy ra, sợ oan gia trái chủ là mời oan gia trái chủ đến để báo đời chúng ta, chứ khác gì đâu. Tại vì chúng ta sợ oan gia trái chủ thì chúng ta bỏ con đường Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đâu có cứu được gì họ đâu. Chư vị có hiểu như vậy không? Trước khi đi trở về Âu Châu, tôi điều giải cho một người. Một người đó nói rằng tôi đã bị một cái vong nó nhập vào trong 20 năm nay rồi. Mặt mày u sụ, không còn một sinh khí nào cả, con mắt lờ đờ. Tôi nói ở sở đi, theo họ để mà trả nợ đi, ráng chịu. Còn bây giờ đừng sợ nữa, hãy coi 20 năm qua họ vào trong thân mình rồi, thì bây giờ những ngày tới mình cũng như vậy chứ có khác gì đâu. Mình vẫn còn đẹp gái mà, mình vẫn còn vui vẻ mà, có gì đâu. Đó là những người có duyên với mình. Mời những người có duyên với mình hãy niệm Phật trở về Tây Phương đi. Vững không? Vững. Thì niệm câu A-di-đà Phật đến, bao nhiêu công đức tuôn trào vào cái người nhập bệnh đó, họ ngộ ra con đường đạo, có thể 1-2 ngày họ vãng sanh cho mình. Mà mình sợ, miệng mình thì niệm câu A-di-đà Phật mà tâm mình sợ, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Miệng mình niệm Phật mà tâm mình cứ nghĩ kiếm oan gia trái chủ đang báo đời. Phật dạy là tâm niệm chứ đâu phải miệng niệm đâu. Hiểu không chư vị? phải ngộ ra chứ, phải giật mình chứ, để mà chúng ta tự cứu chứ. Chưa chắc gì ông ngồi đây mà nghiệp chướng này nhẹ hơn chư vị, đúng không? Chưa chắc, ở đây chưa chắc một người nào hơn người nào. Nhưng mà người nào vững, người đó đi thành đạo đức cứu độ chúng sanh. Người nào không vững thì tiếp tục ở đây mà trả nợ nhân quả đi. Xin thưa với chư vị, pháp môn hộ niệm không phải là phá định luật nhân quả đâu, mà pháp môn niệm Phật là tận dụng định luật nhân quả của Phật đưa ra một cách vô cùng vi diệu, một cách vô cùng tế vi, một cách vô cùng chính xác. Tại vì niệm Phật tạo nhân cũng là ta, tạo duyên niệm Phật để cái chúng tứ Phật thành Phật trên cõi Tây Phương cũng chính là ta. Niệm Phật mà không tạo nhân Phật mà tạo cái nhân sợ oan gia trái chủ cũng chính là ta. Niệm Phật mà không chịu vãng sanh Tây Phương mà niệm Phật để trớ theo cái những vị oan gia trái chủ để mà đánh đấu tranh với họ, để mình năn nỉ họ, để làm gì đó cũng chính là ta. Rõ rệt, ta đã làm sai vấn đề nhân quả rồi mà ta không may. Vì đó tưởng là tôi điều giải là tôi nói nhẹ nhàng, tôi nói là mất hồn thì tươi lại rồi, tính lại rồi, là ngộ ra rồi. Đơn giản vô cùng. Nhất định do tâm mình giải quyết, chứ vì mạnh dạn giải quyết đi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.